Nữ vương rất thánh mân côi. Quý bạn thính giả thân mến, không thể nhắc tới Đức Mẹ và Kinh Mân Côi mà không nói đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã là vị chủ chăn rất sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi đến độ chọn khẩu hiệu giám mục Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Ngay từ khi còn là linh mục và giám mục rồi hồng y, Đức Carol Wojtyła hay hành hương các đền Thánh Đức Mẹ và Trung tâm Thánh Mẫu đó đây. Khi lên làm giáo hoàng trong các chuyến công du ngoài Italia, cũng như trong các chuyến viếng thăm các giáo phận Italia, Ngài cũng tiếp tục thói quen này. Chính lòng tôn sùng mẹ Maria của Ngài đã khiến mẹ ra tay can thiệp, cứu Đức Gioan Phaolô II khỏi chết trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Mẹ đã khiến cho viên đạn của tay giết mướn nổi tiếng Ali Akcha, kẻ không bao giờ giết hụt một ai, đã không đụng đến các cơ phận quan trọng nào trong người của Đức Gioan Phaolô II và ngừng trước mạch máu chủ 1 cm. Một năm sau đó, Đức Gioan Phaolô II đã hành hương Fatima và tặng Đức Mẹ viên đạn đã bắn vào người Ngài. Viên đạn này hiện được gắn trên chiều thiên bằng vàng của Đức Mẹ, đặt trong viện bảo tàng Fatima. Để phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã công bố năm Mân Côi 1982-1983 và cho làm một bức khảm đá màu hình Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi với huy hiệu Totus Tuus của Ngài và gắn trên tường của Dinh Tông Tòa, quay mặt xuống quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các cuộc hành hương, Đức Gioan Phaolô II cũng thường chủ sự các buổi lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, đặc biệt trong các ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5 và tháng 10 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong nội thành Vatican. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Rosarium Virginis Mariae, chàng hoa hồng hay kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria. Trong phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II viết: Kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria được phát triển trong ngàn năm thứ hai dưới hơi thổi của thần khí Thiên Chúa, là lời cầu nguyện được nhiều vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Trong sự đơn sơ và sâu sắc, kinh mân côi cũng là một lời kinh có ý nghĩa trong ngàn năm thứ ba mới khởi đầu. Nó được lồng khung trong con đường tinh thần của một Kitô giáo sau 2000 năm, đã không mất gì trong sự tươi mát ban đầu và cảm thấy được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy ra khơi để nói lại, còn hơn thế nữa, để kêu lớn tiếng lên: Chúa Kitô là Chúa và là đấng cứu độ cho thế giới, là đường, là chân lý và là sự sống, như đích tới của lịch sử nhân loại, trung tâm trong đó đồng quy các lý tưởng của lịch sử và của nền văn minh. Thật vậy, dù có diện mạo của Đức Maria, kinh Mân Côi là lời kinh có trọng tâm là Kitô học. Trong sự đơn sơ của các yếu tố, nó tập trung nơi mình chiều sâu của toàn sứ điệp tin mừng, mà nó là một bản tóm tắt. Trong kinh Mân Côi vang vọng lên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat, vĩnh cửu của mẹ, chúc tụng công trình nhập thể cứu chuộc, được bắt đầu nơi cung lòng đồng trinh của mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô theo học trường của Đức Maria để cho mình được dẫn vào việc chiêm niệm vẻ đẹp, gương mặt của Chúa Kitô và vào kinh nghiệm sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi, tín hữu kín múc dồi dào ơn thánh, như thể nhận được từ chính tay của mẹ đấng cứu độ. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc tới các vị tiền nhiệm góp phần quan trọng vào việc thăng tiến lời kinh này, như Đức Giáo Hoàng Leo 13, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 với tông huấn Marialis Cultus, nhấn mạnh tính cách tin mừng của kinh Mân Côi và chiều hướng Kitô học của nó trong sự hòa hợp với linh hứng của công đồng Trung Vatican II. Đức Gioan Phaolô II cho biết Ngài đã đặt để năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài vào trong nhịp thường ngày của kinh Mân Côi, và hôm nay bắt đầu năm thứ 25, Ngài cũng làm như thế. Ngài dâng lời ngợi khen Chúa vì biết bao ơn đã nhận được từ Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân Côi. Mục đích của năm Mân Côi kéo dài từ tháng 10 năm 2002 cho tới tháng 10 năm 2003 là khích lệ tín hữu chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô cùng với mẹ và theo học trường của mẹ Chí Thánh. Thật vậy, đọc Kinh Mân Côi không là gì khác hơn là cùng mẹ Maria chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô. Lý do quan trọng nhất của năm Mân Côi là để tái đề nghị một cách mạnh mẽ rằng việc đọc Kinh Mân Côi là một phương thế rất có giá trị, tạo thuận tiện cho tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô như là sư phạm đích thực của sự thánh thiện. Kinh Mân Côi nằm trong truyền thống tốt đẹp và được kiểm thực nhất của việc chiêm niệm Kitô. Nó là lời cầu nguyện đặc biệt suy niệm trong một nghĩa nào đó, tương xứng với lời cầu nguyện của con tim hay lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chương 1 của tông thư về Kinh Mân Côi tựa đề Cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II giới thiệu mẹ Maria như là mẫu gương của sự chiêm niệm, các kỷ niệm của mẹ, cùng mẹ nhớ đến Chúa Kitô, cùng mẹ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, cùng mẹ khẩn nài Chúa Kitô và cùng mẹ loan báo Chúa Kitô. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm ngắm Chúa Kitô. Gương mặt của con thuộc về mẹ một cách đặc biệt. Đã không có ai tận hiến cho việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô với sự kiên trì như mẹ. Từ biến cố truyền tin cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra và từng ngày sau đó cho tới khi mẹ đứng dưới chân thập giá và sau ngày Chúa về trời. Chính từ kinh nghiệm của mẹ Maria, Kinh Mân Côi là một lời cầu chiêm niệm cao độ. Trong chương 2, Đức Gioan Phaolô II trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của mẹ Maria và định nghĩa Kinh Mân Côi là phúc âm tóm gọn. Kinh Mân Côi là một trong các lộ trình truyền thống của lời cầu nguyện được áp dụng vào việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô. Nó chỉ đề nghị với chúng ta một vài mầu nhiệm trong biết bao mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô. Tuy nhiên, để củng cố chiều kích Kitô học của Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng, bao gồm cả các mầu nhiệm cuộc sống công khai của Chúa Kitô từ phép rửa cho tới cuộc khổ nạn. Như vậy, để có thể nói được một cách tràn đầy, Kinh Mân Côi là tin mừng tóm gọn, thật thích hợp việc cũng chiêm ngắm vài thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống công khai, các mầu nhiệm của ánh sáng, sau khi đã nhớ lại việc nhập thể và cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô, các mầu nhiệm của sự vui, và trước khi dừng lại trên các khổ đau của cuộc khổ nạn, các mầu nhiệm của sự thương, và trên chiến thắng của sự phục sinh, các mầu nhiệm của sự vinh quang. Trong chương 3 tựa đề Đối với tôi sống là Chúa Kitô, Kinh Mân Côi, con đường hấp thụ mầu nhiệm, Đức Gioan Phaolô II viết: Việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô được đề nghị trong Kinh Mân Côi với một phương pháp đặc thù bởi bản chất của nó thích hợp cho việc hấp thụ các mầu nhiệm ấy. Điều này trước hết có giá trị đối với Kinh Kính Mừng được lập đi lập lại 10 lần ở mỗi mầu nhiệm. Nếu nhìn việc lập đi lập lại này một cách hời hợt, người ta có thể bị cám dỗ cho rằng Kinh Mân Côi là một thực hành khô khan và buồn chán. Trái lại, người ta có thể đi đến chỗ nhận được từ Kinh Mân Côi một cái nhìn khác nếu coi nó như việc diễn tả tình yêu mà người ta không mệt mỏi trở lại với người yêu và các biểu lộ tràn trề, tuy giống nhau trong việc biểu lộ nhưng luôn luôn mới mẻ đối với tâm tình thấm nhập chúng. Có một điều rõ ràng, đó là nếu việc lập lại lời Kinh Kính Mừng Maria trực tiếp hướng tới Đức Maria thì với mẹ và qua mẹ, cử chỉ của tình yêu rốt cuộc cũng hướng tới Chúa Giêsu. Việc lập lại được dưỡng nuôi bởi ước mong có một sự đồng hình dạng ngày càng tràn đầy hơn với Chúa Kitô là chương trình đích thật của cuộc sống Kitô. Thánh Phaolô đã loan báo chương trình này với các lời nảy lửa như sau: Đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi. Và còn nữa, không còn phải là tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II duyệt xét các yếu tố làm thành Kinh Mân Côi. Trước hết là việc loan báo mầu nhiệm, đọc một văn bản kinh thánh, dẫn giải suy niệm ngắn gọn, thinh lặng trầm lắng, rồi bắt đầu đọc kinh lạy Cha. Trong từng mầu nhiệm một, Chúa Giêsu luôn luôn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, mà Ngài liên lỉ hướng tới, bởi vì Ngài nghỉ ngơi trong cung lòng Thiên Chúa Cha. Ngài muốn dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Chúa Cha, để chúng ta cùng Ngài kêu lên Abba, Cha ơi. Trong tương quan với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các em của Ngài và anh em với nhau bằng cách thông truyền cho chúng ta thần khí của Ngài và của Thiên Chúa Cha. Sau kinh lạy cha là kinh kính mừng. Phần đầu của kinh kính mừng Maria lấy từ các lời sứ thần Gabriel và bà Elizabeth nói với Đức Maria là việc chiêm ngắm thờ lạy mầu nhiệm nhập thể được thành toàn nơi trinh nữ thành Nazareth. Chúng diễn tả sự khâm phục của trời đất và làm toát ra vẻ say mê của chính Thiên Chúa trong việc chiêm ngưỡng kỳ công của người là cho Chúa Con nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ Maria. Nó là nỗi vui sướng kinh ngạc, là việc thừa nhận phép lạ lớn lao nhất của lịch sử. Việc lập lại tên Giê-xu, tên gọi duy nhất, trao ban hy vọng cứu độ, giao thoa với tên của mẹ rất thánh, làm thành con đường đồng hóa, khiến cho chúng ta ngày càng bước sâu hơn vào trong cuộc đời Chúa Kitô. Kinh sáng danh là công thức vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, đích đến của việc chiêm ngắm Kitô và giúp tín hữu liên tục ở trước mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, cần phải chúc tụng, tôn thờ và cảm tạ. Sau kinh vinh danh là lời khẩn nài thay đổi tùy theo thói quen. Sau cùng tông thư nói về chàng chuỗi mân côi. Chàng chuỗi hướng về Chúa chịu đóng đanh, mở ra và kết thúc chính con đường cầu nguyện. Tất cả khởi hành từ người, tất cả hướng tới người, qua người trong Chúa Thánh Thần, đạt tới Thiên Chúa Cha. Các yếu tố trên đây giúp chúng ta hiểu thêm các lý do tại sao trong kinh cầu Đức Bà có lời khẩn nài, nữ vương truyền phép rất thánh mân côi.